đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 72 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé.
Mọi người hô hô cười rộ, đều nói kế đó rất hay. Tra Y Hoàng nói,
đó cũng là hạ sách bất đắc dĩ thôi. Tuyệt trùng thiên cái nổi tiếng thiên hạ, chỉ e không thể kéo vào với Ngô Tam Quế. Nếu quan lại tra khảo điều tra ra được bút tích của phụ huynh, tra nghiệm rõ ràng, thì chuyện đáo lộn thị phi không lộ ra không được. Hai lần bọn ta là tiết lộ bí mật của phụ huynh, hai lần được cứu. Đủ thấy trong cõi U Minh tự có ý trời, khí trận của người khác đã không dài. Ngô huynh ác sẽ đại công cáo thành. Nhưng từ nay trở đi không thể nói tới chuyện này nữa. Không thể có may mắn lần thứ ba đâu. Vì hương chủ, người thấy chuyện này nên kết thúc thế nào là tốt? Khó được gặp gỡ ba vị tiên sinh. Xin mời ba vị ở lại đây vài hôm. Mọi người cùng uống rượu. Cứ gọi thằng cẩu quan Ngô Chi Vinh tới đây. Cho y đứng bên cạnh nhìn. Cũng đủ dọa y chết luôn. Nếu thằng cẩu quan ấy lớn mật lại không chịu sợ mà chết, thì cứ một đao chém cái đầu của y là được. Cách ấy tùy có thể hạ giận, nhưng nghe sẽ tiết lộ phong thành. Thằng cẩu quan này là mệnh quan của triều đình. Vì hương chủ muốn giết y, rút lại cũng phải có một tội danh mới được. Có rồi, xin cha tiên sinh viết một lá thư giả là của Ngô Tam Quế gửi cho thằng cẩu quan này. Thằng cẩu quan này thổi da bò, nói theo giai dế Ngô Tam Quế chính là chú gì đó của nó. Nếu viết thư giả quá phiền phức thì sao lại lá thư của Ngô Lục Kỳ Ngô Đại Ca ra một bản là được. Chỉ thay đổi tên tuổi trên dưới, bất kể ai câu kết với Ngô Tam Quế mà ta chém đầu y, tiểu hoàng đế nhất định cũng sẽ tán thành. Vì hương chủ tài tứ mẫn tiệp, kế sách di qua tiếp mộc này có thể nói là một mũi tên bắn rơi hai con chim điều, là lấy đạo của người ấy trị lại chính người ấy. Y Hoàng huynh, mời ngươi dung bút một phen thôi. Thật không ngờ hôm nay lại một phen làm ký thất cho thằng lão tặc của Tam Quế.
Di Tiểu Bảo lấy suy bụng ta ra bụng người, cho rằng viết một lá thư giả rất khó, vì thế đề nghị sao nguyên văn lá thư kia. Nhưng cố tra lã, ba người là danh sĩ đương thời, cầm bút viết thư cũng như Di Tiểu Bảo gieo xúc sắc chơi bài cẩu, thật như cơm bữa, có gì đáng nói. Tra Y Hoàng cầm bút lên, đang định viết, chợt hỏi.
À, không biết tên tự của cô Chi Vinh là gì? Ngô Tam Quế gửi thư cho y, nếu dùng tên tự, thì lại càng rõ ra là quen biết. Cao đại ca, nhờ ngươi ra hỏi thử thằng cẩu quan ấy xem. Thằng cẩu quan ấy tên tự là Hiển Dương. Y hỏi tên tự của y làm gì? Ta nói khâm sai đại thần muốn gửi thư cho các vị thượng thư bộ lại, bộ hình ở kinh, khen ngợi công lao của y, trình báo chức quan tên tự quy. Thằng cẩu quan ấy cười tới mức không ngậm lại miệng được, thưởng cho ta 10 lượng bạc đây.
Nói xong ném một nén bạc trong tay lên bàn, mọi người đều cười ầm lên. Ca Y Hoàng dung bút một phen là viết xong, đưa cho Cố Diêm Vũ nói.
Đình Lâm huynh xem có được không?
Hay lắm, hay lắm. Câu nào ngờ thái tổ cao hoàng đế ta đầu tiên xưng là Ngô Quốc, lại qua 300 năm thì đến họ chú cháu ta. Chữ Ngô ấy đúng là buộc chết, không sao chối được. Hai câu muốn chém chết rắn trắng mà ca bại đại phong, mong cháu cầu dĩ dân dày, nghĩ với quân hào thương mà định đô ở ứng thiên. Mong cháu thành ý nhận tước là biến hóa từ câu muốn làm chuyện lớn như Trung Sơn khai bình, không mời Thanh Điền tiên sinh dẫn trù thì không thể thành công ở Lục Kỳ huynh. Theo đúng bài bản, học bước hạp đan thôi.
Quần hùng thiên địa hội ngớ mặt nhìn nhau, không biết ba người bọn họ nói những gì, chỉ cho rằng đó là loại ám ngữ ban hội, tiếng lóng giang hồ gì đó. Cố Diêm Vũ bèn giải thích với mọi người, lúc đầu Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tự xưng là Ngô Quốc Công, về sau mới xưng là Ngô Dương, vừa khéo trùng với họ của Ngô Tam Quế, Ngô Chi Vinh chém chết rắn trắng. Ca bài đại phong là chuyện Hán Cao Tổ Lưu Bang, cầu dĩ dân dày là điển Trương Lương, Chu Nguyên Chương giấy quân ở Hào Thượng, mà định đô ở Ứng Thiên, người được phong thành ý bá là Lưu Bá Ôn. Di Tiểu Bảo vỗ tay nói,
lá thư này viết còn hay hơn thư của Ngô Lục Kỳ đại ca. Ngô Tam Quế vốn muốn làm hoàng đế, chỉ có điều so y với Hán Cao Tổ, Chu Nguyên Chương thì không khỏi quá tân bốc y.
đây là cô Tam Quế tự mình tân bốc mình, chứ không phải cha tiên sinh tân bốc y. Đúng đúng, ta quên mất, đây là thư cho Ngô Tam Quế viết. Cái duy thượng danh thế nào là được? Lá thư này bất kể ai xem cũng biết là Ngô Tam Quế viết. Ký tên càng hàm hồ thì càng giống thật. Cái viết bốn chữ thúc tay thủ trác là được. Tiền huynh, bốn chữ này nhờ ngươi viết giúp. Chữ của bọn ta có khí phái thư sinh không giống như bậc võ tướng cầm quân.
Tiền lão bản cầm bút lên run run viết chữ, ngượng nghịu nói.
Bốn chữ này xiên xiên xẻo xẻo thật, không ra gì. Ngô Tam Quế là võ tướng. Lá thư này tự nhiên là do ký thất viết. Bốn chữ thự danh này viết rất đẹp. Không chương pháp kiểu cách, rất có khí lực, giống chữ của bậc võ tướng.
Cha Y Hoàng viết trên phong bì 12 chữ, kính trình tri phủ Phủ Dương Châu Ngô lão gia mở xem, cho lá thư vào dán lại đưa Di Tiểu Bảo, mỉm cười nói.
Ngụy Tạo thư tính không khỏi có chỗ tổn âm đức, không phải hành vi của bậc chính nhân quân tử. Có điều gì đại nghiệp hưng phục cũng chỉ đành không câu nể tiểu tiết. Trời ơi, đối phó với cái loại cẩu tặc như Ngô Tam Quế này hả? Thì giả mạo một lá thư có làm sao đâu. Bọn người đọc sách thì cổ hủ quá trời quá đất. À, chuyện này làm xong rồi. À, chúng ta uống rượu để tiếp phong ba vị tiên sinh. Vì huynh đệ và Lục Kỳ huynh một văn một võ, nhất định là trụ cột của nhà Minh Trung Hưng. Đặng Cao Mật, Quách Phần Dương, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu có thể đánh đổ thằng lão tặc Ngô Tam Quế, thì cũng như chặt được một cánh tay của người Thoạt Đạt. Chén rượu này của Di huynh đệ, xin để lúc đại công cáo thành sẽ uống. Ba người bọn ta xin cáo từ, để khỏi nấn ná ở đây, tiết lộ phong thanh làm hỏng việc lớn.
Di Tiểu Bảo trong lòng tuy rất kính trọng ba người bọn họ, nhưng ba vị danh sĩ này nói chuyện thì nhai văn nhá chữ, câu nào cũng có điển cố. Muốn hiểu được một nửa cũng rất không dễ. Trò chuyện với họ thêm một lúc là thấy toàn thân không thoải mái. Nghe nói họ muốn đi, quả là mong còn chưa được, nghĩ thầm.
Ba tiên sinh và các ngươi nhất định không thích đánh bạc. Nhìn thấy các cô nương trong kỷ viện, chị em sẽ hoảng sợ tới mức hồn bất phụ thể.
Lúc ấy bèn lấy ra một tập ngân phiếu, chia tặng mỗi người 1.000 lượng bạc làm lộ phí, nhờ Từ Thiên Xuyên và Cao Ngạn Siêu hộ tống họ theo cửa sau ra thành. Cố Tra Lã ba người vừa đi, Di Tiểu Bảo toàn thân nhẹ nhõm, nghĩ thầm.
Những người làm quan văn trong triều ai cũng là người đọc sách, cũng có chỗ thú vị riêng. Vui chơi với các quan lớn ở Giang Tô, có loại Mã Phủ Đài, Mộ Phiên Đài thì có thể sánh được với các bọn Cố tiên sinh, Tra tiên sinh. Còn như kết giao bằng hữu thì loại đầu chó như Ngô Chi Vinh cũng còn hơn ba vị lão tiên sinh.
Đang nghĩ tới tuần phủ bố chánh thì thân binh vào báo tuần phủ và bố chánh cầu kiến. Di Tiểu Bảo hoảng sợ.
Chẳng lẽ chuyện lộ ra rồi à?
Di Tiểu Bảo ra sảnh gặp mặt, thấy hai người thần sắc nghiêm trang, trong lòng không kìm được hồi hộp. Chủ khách làm lễ ngồi xuống. Tuần phủ Mã Hữu rút trong tay áo ra một tờ công văn, đứng lên hai tay đưa qua, nói.
Cầm sai đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi.
Di Tiểu Bảo cầm tờ công văn đưa qua bố chánh Mộ Thiên Nhan nói.
Huynh đệ không biết chữ, nhờ lão huynh đọc giùm.
Mộ Thiên Nhan nói dâng. Rồi mở tờ công văn ra, y đã biết nội dung, liền nói.
Đại nhân, đây là văn thư khẩn cấp 600 dặm của bộ binh trong kinh gửi. Sai chuyển báo với đại nhân, đã phán tặc Ngô Tam Quế đã giấy quân tạo phản.
Di Tiểu Bảo nghe thấy cả mừng nhịn không được, nhảy bật dậy kêu lên.
Lão tiểu tử ấy quả nhiên đã nổi dậy rồi.
Mã Hữu và Mộ Thiên Nhan ngớ mặt nhìn nhau. Khâm Sai đại nhân vừa nghe tin Ngô Tam Quế tạo phản lại mừng rỡ như điên. Không biết là có ý gì. Di Tiểu Bảo cười nói.
Hoàng thượng thần cơ dự đoán, đã sớm đoán được chuyện này. Hai vị không cần hoảng sợ. Binh mã lương thảo, đại pháo, thuốc súng, lương tiền, khí giới của hoàng thượng, cái gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế không động thủ thì thôi, chứ y vừa tạo phản thì chúng ta không bắt được Trần Viên Viên của y không xong.
Mã Hữu và Mộ Thiên Nhan tuy nghe lời lẽ của y bất luân bất loại, nhưng nghe nói hoàng thượng đều đã chuẩn bị tất cả, rốt lại cũng yên tâm không ít. Ngô Tam Quế giỏi việc dùng binh, dưới trướng quân mạnh ngựa khỏe, vừa nghe y giấy quân tạo phản, các quan lại đều trong lòng run sợ, chỉ sợ cái mũ sa trên đầu không thể giữ nổi. Di Tiểu Bảo nói.
Có một chuyện rất kỳ lạ, xin đại nhân nói rõ. Tin tức này là hai vị vừa nhận được phải không? Vâng, Tiên Chức vừa nhận được công văn của bộ binh, lập tức thông tri cho phiên đài đại nhân tới ngay hành viên của đại nhân. Ủa mà có đúng là chưa hề tiết lộ ra không? Chuyện quân quốc đại sự tới này, còn xin đại nhân định đoạt, bọn Tiên Chức ngàn vạn lần không dám tiết lộ. Nhưng mà tri phủ, phủ Dương Châu đã biết trước rồi. Ủa vậy không phải là có chỗ kỳ lạ sao?
Mã Hựu và Mộ Thiên Nhan nhìn nhau một cái, đều rất kinh ngạc. Mã Hựu nói,
xin hỏi đại nhân, không biết Ngô tri phủ đã nói những gì? Ai, y vừa úp úp mở mở nói với ta là phía Tây Nam sắp có chuyện lớn, có người muốn làm Chu Nguyên Chương. Y sẽ làm Lưu Bá Ôn. Y khuyên ta nên biết thời chủ, bắt giam hai người. Ta nghe không hiểu lắm, cái gì mà Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn, ăn đó bậy bạ, đang chửi mắng y thì hai vị tới luôn.
Hai người giật nảy mình, biến hẳn sắc mặt. Mã Hựu là người tầm thường, nhưng Mộ Thiên Nhan rất có tài ứng biến, hạ giọng nói,
Ngô Mộ nói như vậy là kích động người ta tạo phản, y không sợ mất đầu rồi. Ta lại không hiểu y nói những gì, bảo y nói cho rõ hơn á. Y ném túi sách ra, nói phát trước phát sau gì đó. Ta nói lão tử còn nhỏ tuổi đã làm quan lớn rồi, còn không phải là phát trước à?
Ngô tri phủ là nói phát đòn trước khống chế người, phát đòn sau bị người khống chế. Hàm sai đại nhân không có học vấn, còn tưởng là phát đạt trước phát đạt sau.
Hai người lão thành lịch lãm cũng không nói ra. Nào ngờ câu thành ngữ nói phát đòn trước khống chế người thì từ nhỏ Chi Tiểu Bảo đã nghe tiên sinh kể chuyện nói qua không biết bao nhiêu lần. Lần này không phải không có học vấn mà là giả ngu. Mã Hựu nói,
Ngô tri phủ to gan thật, không biết y đã đi chưa? Y còn đợi đây, nói muốn bàn bạc cái lớn cho ta. Y là một viên tri phủ nhỏ nhoi, có cái lớn gì mà bàn bạc cho ta chứ? Kế lớn đánh Ngô Tam Quế thì huynh đệ cũng chỉ bàn bạc với hai vị, không cần nghe một cả tri phủ nhỏ nhoi như y chót chét. À, dân, dân, xin đại nhân gọi Ngô tri phủ ra đây cho Tiên Chức hỏi y vài câu được không? Được, tốt lắm.
Di Tiểu Bảo nói xong rồi quay lại sai thân binh,
mời Ngô tri phủ ra đây.
Ngô Chi Vinh bước vào đại sảnh, chỉ thấy Tuần Phủ và Bố Chánh đang ngồi đó, bất giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì Khâm Sai đại nhân mười phần coi trọng tin tức mật báo của mình, mời cả phủ đài phiên đài tới cùng bàn bạc. Lo là tin tức một khi tiết lộ, Tuần Phủ và Bố Chánh không khỏi sẽ chia chác công lớn với mình. Lúc ấy bước lên thỉnh an tham kiến, buông tay đứng hầu. Di Tiểu Bảo cười nói,
mời Ngô tri phủ ngồi. À, dạ, đa tạ đại nhân cho ngồi. Ngô tri phủ, ngươi có một việc đại sự tới bàn bạc với huynh đệ. À, tuy ngươi nói đi nói lại là không thể để phủ đài đại nhân và phiên đài đại nhân biết được, nhưng chuyện này mười phần trọng đại, đành phải mời hai vị đại nhân tới đây cùng bàn việc. Xin ngươi đừng trách nghe.
Ngô Chi Vinh lập tức vẻ mặt nhăn nhó, vội đứng lên thỉnh an Di Tiểu Bảo và phủ đài phiên đài ba người, tươi cười nói,
Tỳ chức lớn mật, xin ba vị đại nhân minh giám. Chuyện này...
Y định nói vài câu lấp liếm, nhưng Di Tiểu Bảo đã mở cửa thấy núi nói toạc ra, bất kể nói thế nào cũng không lấp liếm được. Vẻ mặt của hai người Tuần Phủ, Bố Chánh tự nhiên vốn đã khó coi, lại càng rất khó coi. Di Tiểu Bảo mỉm cười nói,
tin tức của Ngô tri phủ mười phần linh thông. Y nói ở Tây Nam có một vị võ tướng tay cầm binh mã đại quyền, nay mai sẽ giấy quân tạo phản. Y mà giấy quân thì thật là không xong, thiên hạ chấn động, ngai vàng của hoàng thượng cũng sẽ ngồi không vững nữa. Nói chúng ta biết đâu cũng đều sẽ đầu rơi xuống đất phải không?
À, dạ, có điều ba vị đại nhân hồng phúc ngang trời, tự nhiên sẽ phùng hưng quá cát, gặp nạn thành mây, nhất định không phải sợ sợ điều gì.
Đó là nhờ hồng phúc của Ngô đại nhân. Ngô đại nhân, vậy võ tướng ấy cũng là họ Ngô, đồng tông với ngươi chứ gì?
À, dân dân, đây là Tệ Tông.
Người lấy được một lá thư của vị võ tướng ấy, là y đích thân viết. Lá thư ấy không phải là giả chứ?
À, ngàn thật không, muốn đúng, quyết không phải là giả.
Trong lá thư ấy tuy không nói muốn là giấy quân tạo phản, chẳng qua chỉ nói chuyện Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn gì đó. Huynh đệ chưa nhìn thấy thư, không biết trong thư nói gì. Ngô đại nhân giải thích cho huynh đệ ý tứ trong thư, muốn huynh đệ lập tức đồng thủ, phát trước phát sau gì đó. Nói đây là cơ hội trăm năm khó có, một trường đại phú quý nhất định nắm chắc trong tay. Huynh đệ có thể được phong vương, còn Ngô đại nhân cũng có thể được phong tước bá gì đó, phải không?
Đó là theo thiện kiến của Tiên Chức. Đại nhân mình đoán còn hơn Tiên Chức hàng trăm lần. Lời lẽ trong thư quả đúng là có ý như vậy.
Di Tiểu Bảo lấy trong tay áo bên phải ra phong thư của Ngô Lục Kỳ, đưa tới trước mặt Ngô Chi Vinh, thân hình nghiêng đi che khuất phong thư, nói,
nè, chính là lá thư này phải không?
ngươi nhìn cho rõ, chuyện có quan hệ trọng đại, không có lầm lẫn được đâu nghe. À, chân chân chính là lá thư này, quyết không lầm đâu ạ. Tốt rồi, tốt.
Rồi nhét phong thư vào tay áo bên phải, xoay người lại nói.
Ngô Tri Phú, xin ngươi tạm thời lui ra, để ta bàn bạc với hai vị phủ đại đại nhân và phiên đại đại nhân, xem ra công danh phú quý của ba người bọn ta, toàn nhờ vào Ngô đại nhân đó chứ.
Ngô Chi Vinh trên mặt không giấu được vẻ đắc ý, lại hướng về ba người thỉnh an nói.
Toàn nhờ vào ân điển của ba vị đại nhân tại bồi.
Rồi nghiêng người từ từ lui ra. Di Tiểu Bảo chờ y đi tới cửa, hỏi.
Ngô Tri Phủ, tên tự của ngươi là gì? À, không dám, ty chức tiện danh là Chi Vinh, thảo tự là Hiển Dương. À, vậy thì đúng rồi.
Lúc Di Tiểu Bảo hỏi Ngô Chi Vinh, Mã Hựu và Mộ Thiên Nhan hai người trong lòng đều đã rất tức giận. Chỉ là theo quy củ quan trường thì thượng quan đang nói chuyện, thuộc hạ không dám nói chen vào. Mã Hựu tính tình nóng nảy, đang định quát tháo thì Di Tiểu Bảo đã sai Ngô Chi Vinh lui ra, bất giác trán nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng. Di Tiểu Bảo lấy trong tay áo bình trái ra lá thư giả mà tra y hoàng viết, nói:
"Xin hai vị đọc lá thư này, thằng khốn Ngô Chi Vinh ấy nói là lá thư này ghê gớm lắm, nhưng huynh đệ không đọc sách, không biết y nói là thật hay giả."
Mã Hựu đón lấy phong thư, thấy trên phong bì viết: "Kính trình Tri Phủ Phủ Dương Châu Ngô Lão Gia mở xem." Rút lá thư ra, cùng Mộ Thiên Nhan cùng xem, thấy thượng khoản đề Hiển Dương Hiền Điệt. Hai người càng xem càng giận. Mã Hựu không chờ xem hết lá thư, đã đập bàn quát lớn:
"Thằng này dám to gan như vậy, ta phải chính tay một đao chém chết đi."
Mộ Thiên Nhan thì tâm tư tinh tế, cảm thấy Ngô Chi Vinh dám công nhiên khuyên thượng quan tạo phản thì không khỏi quá không hợp tình lý. Nhưng mới rồi Di Tiểu Bảo tra hỏi Ngô Chi Vinh trước mặt, đôi bên đối đáp đều chính tai nghe rõ từng câu, lẽ nào còn nghi ngờ nữa. Hôm trước thưởng qua thực dược trước chùa Thiền Trí, chính miệng Ngô Chi Vinh đã nói Ngô Tâm Quế là chú họ y. Xem ra Ngô Chi Vinh đoán Ngô Tâm Quế tạo phản ắt thành công, đắc ý vong hình, nên hành sự ngông cuồng không còn kiên kỵ gì nữa. Di Tiểu Bảo nói:
"Lá thư này có đúng là Ngô Tam Quế viết gửi y không? Thằng chó ấy đã chính miệng nói là ngang thật muốn đúng mà. Trong thư Trường Thiên Đại Luận rốt lại là nói những gì? Phiền hai vị giải thích cho huynh đệ hiểu chứ."
Lúc ấy Mộ Thiên Nhan liền giải thích từng câu, nhất nhất nói rõ các điển cố, chém chết đắng trắng mà ca bài đại phong, cầu dĩ dân dày, giấy quân hào thượng mà định đô ứng thiên, thành ý nhận tước. Mã Hựu nói:
"Chỉ một câu Thái Tổ Cao Hoàng Đế, ta đầu tiên xưng là Ngô Quốc, cũng đủ cho y bị diệt tộc rồi." "Ngô nghịch khởi sự, nghe nói là lấy Chu Tam Thái Tử gì đó để hiệu triệu, nói muốn khôi phục nhà Minh."
Đang lúc bàn luận, chợt có ngự tiền thị vệ từ kinh tới tuyên triệu thánh chỉ. Di Tiểu Bảo và Mã Hựu, Mộ Thiên Nhan quỳ xuống tiếp chỉ. Thì là Khang Hy tuyên triệu Di Tiểu Bảo cấp tốc về kinh. Còn chuyện xây dựng trung liệt từ ở Dương Châu thì giao lại cho bố chánh Giang Tô lo liệu. Di Tiểu Bảo cảm mừng nghĩ thầm:
"Tiểu hoàng đế đánh Ngô Tâm Quế, nếu quả sai mình làm đại nguyên soái thì rất là oai phong."
Mã Hựu, Mộ Thiên Nhan nghe trong thượng dụ có ý khen ngợi khuyến khích, lập tức chúc mừng y gia quan tấn tước. Di Tiểu Bảo nói:
"À, ngày mai huynh đệ về kinh, lúc khấu kiến hoàng thượng tự nhiên sẽ ca ngợi nhị vị đại nhân là quan tốt. Chỉ có điều rốt lại cách thức làm quan tốt của hai vị thế nào, nói ra thì rất xấu hổ, chứ huynh đệ quả thật không rõ lắm, xin hai vị nói ra cho nghe."
Hai người phủ đài phiên đài cảm mừng, chắp tay cảm tạ. Mộ Thiên Nhan liền khoe khoang chính tích của tuần phủ. Y đoán tính tình Khang Hy ra sức ca ngợi Mã Hựu chăm chỉ thương dân, tuyên giáo đức quá thế nào, trong đó có tới 9 phần là giả. Chỉ thấy Mã Hựu toét miệng ra cười không ngậm lại được. Kế đó Mộ Thiên Nhan cũng nói vài chuyện chính tích đắc ý của mình. Tuy lời lẽ vắn tắt, nhưng quả thật đều 10 phần có công. Di Tiểu Bảo nói:
"Huynh đệ nhớ cả rồi, chúng ta còn phải thêm vào một công lao lớn nữa. Ngô nghịch tạo phản, hoàng thượng vô cùng căm hận. Gã Ngô Chi Vinh này lại muốn làm nội ứng, định khuyên toàn thể bá quan văn võ trong tỉnh Giang Tô nhất tề tạo phản. May là ba người chúng ta điều tra ra. Việc này mà tâu lên á, thì chuyện phong thưởng có chạy cũng không thoát. Huynh đệ định ngày mai lên đường về kinh, nhờ hai vị viết cho một đạo tấu chương. Đây là đại công của Di đại nhân, tây chức không dám cướp điều tốt đẹp.
Ê, không cần khách khí, cứ tính là ba người chúng ta cùng lập công là được.
Tổng đốc Ma đại nhân đã về Giang Ninh, lúc khâm sai đại thần tâu lên hoàng thượng, hay nhất là xin cũng nói tốt vài câu cho Ma đại nhân.
Được mà, nói tốt đâu có mất tiền vốn đâu nè, phải không?
Mã Hữu và Mộ Thiên Nhan lại tạ ơn, cáo từ lui ra. Di Tiểu Bảo sai bọn Từ Thiên Xuyên bắt trói Ngô Chi Vinh, nhét giải nút mồm y lại, khiến y có miệng mà không nói được. Ngô Chi Vinh trong lòng hoảng sợ ngạc nhiên, tự nhiên là không sao tưởng tượng ra được. Sáng sớm hôm sau, quan viên văn võ trong thành Dương Châu, từng người theo ban xếp hàng trong sảnh, đợi khâm sai đại nhân tiếp kiến. Mỗi người đều có một phần lễ vật trọng hậu. Làm quan ở Dương Châu là chức sai sử béo bở nhất trong thiên hạ. Người nào cũng không cần được thăng quan, chỉ mong khâm sai đại nhân về tới Bắc Kinh, nói tốt cho vài câu. Chức vụ của mình giữ được thêm vài năm là rất thỏa mãn rồi. Tổng đốc cũng đã được tin hôm qua, vội liền đem tới Dương Châu, quà tặng của y và tuần phủ tự nhiên lại càng trọng hậu. Phủ Dương Châu bỗng nhiên được miễn thuế 3 năm, người làm việc tự nhiên có khoản lại quả. Di Tiểu Bảo tuy không kịp làm việc, nhưng phiên đài đã sớm sắp xếp khoản lại quả cho y ổn thỏa. Bọn võ tướng tùy tùng đi theo Di Tiểu Bảo cũng đều có một khoản tiền lễ trọng hậu. Mã Hữu đã viết tờ tâu xong, xin Di Tiểu Bảo chính tay dâng lên. Trong tấu chương nói Di Tiểu Bảo công khai điều tra bí mật tra xét thế nào, đích thân vào nơi nguy hiểm mới phá tan được âm mưu bí mật của Ngô Tam Quế, Ngô Chi Vinh thế nào. Phóng đại khoa trương mà ba người tổng đốc tuần phủ bố chánh vất vả giúp đỡ, cũng không ai không có công lao. Mộ Thiên Nhan lại nói,
hoàng thượng dùng quân với Ngô Nghịch, đáng tiếc thì chức là văn quan, không có bản lãnh ra trận giết giặc. Thì chức là dân ý của tổng đốc đại nhân, phủ đại đại nhân, trong vòng 10 ngày sẽ sai người áp giải một số lương thảo tới Hồ Nam để tuy quan hưởng sử dụng. Đại quân chưa xuất phát mà lương thảo đã đi trước, ba vị suy nghĩ rất chu đáo, nhất định hoàng thượng sẽ 10 phần vui lòng.
Các quan từ biệt ra về rồi, Di Tiểu Bảo sai thân binh tới Lệ Xuân Diện đón mẹ, thay đổi quần áo ra gặp mẹ. Di Xuân Phương không biết con làm quan lớn, chỉ cho rằng y đánh bạc gian lận thắng được nhiều tiền. Nghe nói y muốn đón mẹ lên Bắc Kinh hưởng phúc, lập tức lắc đầu nói, tiền bạc được hôm nay vào tay trái thì ngày mai ra tay phải. Ta tới Bắc Kinh, ngươi lại thua sạch tiền, biết đâu lại bán lão nương vào ổ điếm. Lão nương muốn làm ăn thì cứ ở Dương Châu là xong. Ở Bắc Kinh cong lưỡi lên nói giọng quan thoại, lão nương không làm được.
Mẹ, mẹ cứ yên 120 cái tâm đi. Tới Bắc Kinh, mẹ sẽ có A Hoàng bà vú hầu hạ. Chuyện gì cũng không cần phải làm. Tiền của con vĩnh viễn không thua hết được đâu.
Di Xuân Phương không ngừng lắc đầu nói, chuyện gì cũng không làm thì ta buồn chết mất thôi. A Hoàng bà vú hầu hạ thì lão nương không có phúc phận. Không được 3 ngày vĩnh bím tóc lên đâu. Di Tiểu Bảo biết tính mẹ, nghĩ thầm suốt ngày ngồi trong đại diện bức trức, quả thật cũng không có gì thú vị. Liền lấy ra một tập ngân phiếu, tất cả là 5 vạn lượng bạc, nói,
mẹ, số tiền này là cho mẹ. Mẹ về mua Lễ Xuân Diện tự mình làm lão bản đi. Còn thấy còn có thể mở thêm 3 viện nữa. Chúng ta mở Lễ Xuân Diện nè, hạ lì diện cái gì đó, Lễ Thu Diện, Lễ Đông Diện, Xuân Hạ Thu Đông. 1 năm 4 mùa để phát tài.
Nhưng Di Xuân Phương lại lòng không chí lớn, cười nói, ta đi nhờ người ta xem thử, cũng không biết ngân phiếu này là thật hay giả. Nếu quả thật đổi được bạc thì lão nương mở một kỷ diện nhỏ cũng đã vui lắm rồi. Muốn mở đại diện thì cứ chờ ngươi lớn lên, tự đứng ra làm lão bản thôi. Rồi hạ giọng hỏi, Tiểu Bảo, số tiền lớn này của ngươi không phải là ăn trộm ăn cướp được đó chứ? Di Tiểu Bảo mò vào bọc, lấy ra 4 hạt xúc sắc, kêu lên,
mãn đường hồng.
Rồi gieo xuống bàn, quả nhiên 4 hạt xúc sắc đều ra điểm 4. Di Xuân Phương cảm mừng, lúc ấy mới yên tâm cười nói, thằng nhãi học được bản lãnh này thì thua ngươi cũng không hết đâu. Hôm sau, Di Tiểu Bảo đem tùy tùng xe ngựa áp giải Ngô Chi Vinh và Mao Đông Châu rời Dương Châu về kinh. Thượng dụ của Khang Hy tuyên triệu rất gấp, đoàn người trên đường không dám dừng lại, không khỏi bỏ qua rất nhiều cơ hội nhận tiền biếu xén hối lộ. Dọc đường được tin sau khi Ngô Tâm Quế giấy binh, bọn đề đốc Vân Nam Trương Quốc Quế, tuần phủ Quý Châu Tào Thân Cát, đề đốc Quý Châu Lý Bản Thâm đầu hàng, tuần phủ Vân Nam Chu Quốc Trị bị giết, tổng đốc Dân Quý Cam Văn Côn tự sát. Hôm đó tới Sơn Đông, quan địa phương sao để báo trình lên Khâm Sai Đại Thần, là tờ chiếu thư của Khang Hy kết tội Ngô Tam Quế. Di Tiểu Bảo bảo sư gia đọc lên và giải thích. Viên sư gia bưng chiếu thư đọc:
nghịch tặc Ngô Tam Quế cùng đường về theo Thế Tổ Chương Hoàng Đế, ta nghĩ y thành thật, trao cho quân lữ, phong cho Dương Tước, thề với núi sông tướng sĩ bộ thuộc được nối đời giữ chức, ân sủng ban thêm, mở Dương phủ ở Điền Nam, dốc lòng giao quyền giữ đất. Đến khi trẫm lên ngôi, đặc biệt ban ơn thằng tước Thân Dương gửi gắm làm Can Thành, thật coi như gan ruột ơn nặng lễ hậu xưa nay chưa có.
Di Tiểu Bảo nghe viên sư gia giải thích, không ngừng gật đầu nói:
hoàng thượng đối đãi với thằng phản tặc ấy quả thiệt không tệ, không hề bới bóp lỗi lầm. Như Di Tiểu Bảo ta đối với hoàng thượng, lòng trung rỡ rỡ và chẳng qua cũng chỉ được phong tước bá, muốn được phong là Thân Dương thì còn lâu à. Nhưng Ngô Tam Quế tính nết vô lại, tâm địa độc ác, được sủng ái sinh kiêu căng, ngầm mưu tính việc bất pháp. Tháng 7 năm nay tự xin bãi nhiệm, trẫm cho là Ngô Tam Quế thành tâm, lại nghĩ tuổi già sức yếu, coi quân ngoài biên đã lâu, bèn theo lời xin cho về nghỉ ngơi. Lại sức các ti sở thu xếp chu đáo, cốt cho yên ổn, lại đặc biệt sai đại thần tới tuyên vụ ý trẫm. Trẫm đối đãi với Ngô Tam Quế có thể nói là thế trọng chí tình, không thể hơn được nữa. Gần đây bọn tổng đốc xuyên Hồ Thái Hàng Vinh Tâu, Ngô Tam Quế làm việc phản nghịch, phụ ơn triều đình. Một sớm dương cánh cứu diều, gieo mầm phản loạn, làm hại bá tính, theo phép khó dung, thần người cùng giận.
Di Tiểu Bảo nghe giải thích một câu, khen một câu:
hoàng thượng khoan hồng đại lượng, không chửi Ngô Tam Quế, tính ra cũng còn khách khí.
Bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khách, cho tới bọn Lý Lực Thế bên cạnh nghe thấy, đều nghĩ thầm:
trong thánh chỉ nói hoàng đế đối xử với y tốt tới mức không thể tốt hơn, kết án Ngô Tam Quế dông ân phụ tình, chứ không nói nửa câu phân biệt người Hán người Mãn, cũng không nói tới việc y giết hại Dương Thất nhà Minh thế nào, quả vô cùng cao minh, để thiên hạ đều cảm thấy Ngô Tam Quế làm phản là rất không nên.
Viên sư gia kia đọc tiếp đoạn dưới: trong tờ sắc chỉ khuyên dụ quan dân các địa phương không được giúp đỡ kẻ phản nghịch, nếu đã lầm theo đảng giặc thì chỉ cần hối hận quy thuận, cũng không truy cứu chuyện cũ. Tất cả thân tộc làm quan hay cư trú ở các tỉnh đều không bị liên lụy, không cần ngờ sợ. Trong chiếu thư lại viết, nếu ai bắt được Ngô Tam Quế dâng nộp trước quân thì được phong tước của y, ai bắt được tướng soái dưới quyền y hay đem quân mã thành trì về với triều đình thì sẽ luận công ban thưởng, trẫm không nuốt lời đâu. Di Tiểu Bảo nghe viên sư gia giải thích:
hoàng thượng ưng thuận là chỉ cần ai bắt được Ngô Tam Quế dâng nộp trước quân, hoàng thượng sẽ phong làm Bình Tây Thân Dương.
Bất giác trong lòng ngứa ngáy, quay nhìn bọn Lý Lực Thế nói:
chúng ta đi bắt Ngô Tam Quế làm Bình Tây Thân Dương cũng dễ dàng lắm chứ.
Mọi người đồng thanh khen phải. Bọn Trương Dũng là võ tướng thì đều nghĩ:
Ngô Tam Quế quân đông tướng mạnh, muốn bắt y đâu phải dễ.
Bọn ta muốn giết Ngô Tam Quế là vì y làm nghiêng đổ giang sơn của người Hán, chứ chẳng lẽ lại ra sức cho hoàng đế thác đát sao? Nhưng nếu vị hược chủ làm Bình Tây Thân Dương, nhấy quân dân Nam làm phản cũng không phải dở.
Di Tiểu Bảo nghe chiếu thư xong, ra lệnh lập tức lên đường, muốn về tới Bắc Kinh thật mau, kiếm một chức sai sử đem quân xuất chinh, để khỏi bị người ta giành mất, bắt được Ngô Tam Quế trước, cướp mất tước phong Bình Tây Thân Dương. Hôm ấy tới Hương Hà, đã gần kinh đô, Di Tiểu Bảo sai Trương Dũng xuất lãnh đại đội nhân mã chờ ở đó, canh giữ Khâm Phạm Mao Đông Châu cẩn thận. Mình thì dẫn Song Nhi và quần hùng Thiên Địa Hội áp giải Ngô Chi Vinh, rẽ về hướng Tây Nam, tới nhà Trang Gia. Muốn đích thân giao cho y Tam Thiếu Nải Trang Gia để báo đáp hậu ý, đã tặng một A Hoàng giỏi giang như Song Nhi. Xế chiều tới một thị trấn còn cách Trang Gia hơn 20 dặm, đoàn người vào một quán cơm, Lúc ấy mọi người đều đã thay đổi y phục dân thường, điểm vào á quyệt và mấy chỗ quyệt đạo trên người Ngô Chi Dinh, chứ không trói y để khỏi bị người ta dòm ngó. Mọi người ngồi quanh hai cái bàn, không ai muốn ngồi chung với Ngô Chi Dinh. Song Nhi sợ y chạy trốn nên ngồi với y ở một bàn riêng, giám sát nghiêm ngặt. Cơm rượu đưa lên, mọi người đang ăn uống thì có mười mấy binh sĩ bước vào. Người cầm đầu là một viên thủ bị. Ngoài cửa tiếng ngựa hí rang, hai tên binh sĩ tự đi múc nước cho ngựa uống. Một viên bả tổng cao giọng quát tháo, sai mau giết gà làm cơm, nói có việc công khẩn cấp, phải về kinh báo tin ngay. Trưởng quỹ luôn miệng dân dạ, dục giả điếm tiểu nhị hầu hạ các lão gia quan quân, đích thân ra lau bàn cho viên thủ bị. Đám quan binh vừa ngồi yên chỗ, bên ngoài lại vang lên một tràng tiếng bánh xe gión ngựa. Tới ngoài cửa quán thì dừng lại, mấy người bước vào. Đi đầu là hai đại hán khỏe mạnh, người thứ ba là một hán tử trung niên, dáng vẻ như bị bệnh lao, vừa thấp vừa gầy, hai má lõm xuống, lưỡng quyền nhô cao, sắc mặt vàng giọt, không có chút huyết sắc. Thấp thoáng, có làn hắc khí, đi được vài bước lại ho một tiếng. Sau lưng y có một ông già, một bà già sống dai bước vào, xem tuổi tác đều đã hơn 80. Ông già dốc dáng cũng gầy nhỏ, nhưng tinh thần quắc thước, bộ râu bạc buông xuống tới ngực, sắc mặt hồng hào. Bà già hơi cao hơn ông già, lưng còn rất thẳng, ánh mắt có thần. Sau cùng là hai thiếu phụ khoảng 20 tuổi. Trong bảy người thì hán tử bệnh hoạn ăn mặc sang trọng nhất, giống một viên ngoại nhà giàu. Hai nam hai nữ là bộc dịch, bộc phụ. Hai ông bà già mặc quần áo vải xanh, chất vải hơi thô nhưng mười phần sạch sẽ. Không đoán được là hạng người nào. Bà già nói,
Trường bá, lấy nước nóng hầu thiếu gia uống thuốc.
Một người bộc phụ dân dạ lấy trong giỏ tre ra một cái bát sứ, nhấc cái bình đồng trong quán lên, rót đầy một bát nước nóng, tráng tráng mấy cái đổ đi. Lại rót nửa bát nước nóng đặt trước mặt hán tử bệnh hoạn. Bà già kia lấy trong bọc ra một cái bình sứ, mở nút lấy một viên thuốc màu đỏ đưa tới miệng hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn há miệng ra, bà già đặt viên thuốc lên lưỡi y, bưng chén nước lên cho y uống thuốc. Hán tử bệnh hoạn uống thuốc xong thở hổn hển, ho hắn không ngừng. Ông già bà già đều nhìn chằm chằm vào hán tử bệnh hoạn, dáng vẻ vừa quan tâm vừa lo lắng. Thấy y dần dần bớt ho, rồi ngừng lại không ho nữa, đều thở phào một hơi. Hán tử bệnh hoạn cau mày nói,
cha mẹ nhìn gì vậy, con không chết đâu.
Ông già hừ một tiếng quay đầu đi. Bà già cười nói,
nói cái gì mà chết với sống, con trai ta là sống lâu trăm tuổi.
Di Tiểu Bảo nghĩ thầm,
thằng tiểu tử này cho dù uống linh đan của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không sống được mấy hôm nữa đâu. Thì ra ông bà già này là cha mẹ y, nhất định con quỷ ho lao này từ nhỏ đã được chiều nên sinh hư. Cha mẹ nhìn thêm một cái cũng nổi giận nữa.
Bà già nói,
Trường má, Tôn má, các người đi nấu sâm than cho thiếu gia trước, rồi nấu thức ăn.
Hai người bộc phụ dân dạ, mỗi người cầm một cái giỏ tre bước ra phía sau. Viên thủ bị trong bọn quan quân hỏi trưởng quỹ đường về Bắc Kinh. Trưởng quỹ nói,
hôm nay các vị lão gia cứ đi thêm 20-30 dặm nữa, tới thị trấn trước mặt nghỉ ngơi. Sáng mai đi sớm, sau giờ ngọ sẽ tới kinh thành. Bọn ta phải đi luôn trong đêm, nghỉ ngơi cái gì? Trưởng quỹ, từ hôm nay trở đi, trong vòng một năm nữa, đảm bảo ngươi sẽ làm ăn rất khá. Cứ chuẩn bị nhiều rượu ngon nhắm tốt, để đến lúc cần thì không phải cuốn lên. Lão gia cứ nói đùa, trước nay tiểu điếm buôn quán cũng bình bình, được như hôm nay thì một tháng chỉ có vài ngày. Đây là các vị lão gia và khách quan chiếu cố, làm sao mà ngày nào cũng được bấy nhiêu khách quý quan tâm. Trưởng quỹ, ta bảo ngươi cứ nghe theo đi. Ngô Tâm Quế làm phản đã đánh tới Hồ Nam, bọn ta là đưa văn thư trong quân về Bắc Kinh. Trận này đánh nhau rất lớn, ít nhất cũng phải 5-3 năm. Bẩm báo quân tình thì ngày nào cũng phải đi qua đây. Phen này cứ phát tài rồi nha.
Trưởng quỹ luôn miệng cảm ơn, trong lòng không ngừng kêu khổ.
Mỗi làm ăn trong bọn tổng gia các ngươi có gì hay, ăn to uống lớn, nghìn ngàn tùy tiện đưa cho vài đồng bạc, hung dữ đánh người chửi người xong, vỗ đích là đi. Đừng nói 5-3 năm, chỉ cần 6 tháng 1 năm ta cũng phải treo cổ rồi.
Di Tiểu Bảo và bọn Lý Lực Thế nghe nói Ngô Tâm Quế đã đánh tới Hồ Nam đều thầm hoảng sợ.
Thằng khốn này tiến nhanh thật. Để ta qua hỏi thăm thử nha.
Di Tiểu Bảo gật gật đầu. Tiền lão bản bước tới trước mặt Viên Thủ Bị, miệng cười toe toét, ôm quyền nói.
Mới rồi nghe tướng quân đại nhân nói Ngô Tâm Quế đã đánh tới Hồ Nam. Tiểu nhân có gia quyến ở Trường Sa, trong lòng lo lắng không biết ở đó chiến trận ra sao. Trường Sa có bị nguy hiểm gì không?
Viên Thủ Bị nghe y gọi mình là tướng quân đại nhân, trong lòng vui vẻ nói.
Trường Sa có nguy hiểm gì hay không á, không biết. Ngô Tâm Quế phải đại tướng thủ hạ là Mã Bảo từ Quý Châu đánh tới Hồ Nam. Nguyên Châu thất thủ, tổng binh Thôi Thế Lộc bị bắt. Bá tính ở một giải Nguyên Tương đều đang chạy nạn. Vậy thì không hay rồi. Có điều quân Đại Thanh rất lợi hại, Ngô Tâm Quế làm sao mà thắng được. Giống mọi người cũng nói vậy, nhưng trong trận Nguyên Châu á, thì quân mã của Ngô Tâm Quế quả rất không dễ đối phó. Cục diện khó nói lắm.
Tiền lão bản chắp tay cảm ơn, quay về chỗ ngồi. Quần hùng Thiên Địa Hội có người nghĩ.
Đừng có để thằng Hán Giang Ngô Tâm Quế làm hoàng đế. Tốt nhất là Ngô Tâm Quế đánh tới Bắc Kinh, đánh nhau với quân Thác Đát Mãn Châu, tới mức lưỡng bại câu thương.
Bọn quan quân vội vã ăn uống xong, Viên Thủ Bị đứng lên nói.
Chữ quỷ, bọn ta báo tin tốt cho ngươi, bữa cơm này ngươi mời khách đi. Chà chà chà, được mà, các vị đại nhân khoan đi đã. Khoan đi à, vậy thì ngồi lại ăn thêm vậy.
Trưởng quỷ vẻ mặt nhăn nhó, chỉ đành gượng cười. Viên Thủ Bị bước ra cửa, lúc đi ngang bàn của ông già bà già và hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn đột nhiên giương tay trái ra, chụp vào ngực y nói.
Nè, người đưa công văn gì lên Bắc Kinh vậy? Lấy ra xem đi.
Viên Thủ Bị cao lớn khỏe mạnh, nhưng bị y chụp một cái, lập tức ngồi thụp xuống. Hán tử bệnh hoạn tay phải soạt một tiếng, đã xé toạc vạt áo Viên Thủ Bị, lấy ra một cái phong bì lớn. Hán tử bệnh hoạn tay trái khẽ xô ra một cái, Viên Thủ Bị ngã chuối ra, hất đổ hai cái bàn, loảng xoảng một tràng, bát đĩa rơi xuống đất dở tan nát. Bọn quan quân la lớn, làm phản rồi nhao nhao cầm thương rút đao sấn vào hán tử bệnh hoạn. Hai tên bộc dịch của hán tử bệnh hoạn tay đánh chân đá, ai chống là ngã. Trong vài lát, bọn quan quân đều đã nằm lăn dưới đất. Hán tử bệnh hoạn xé phong bì, lấy tờ công văn ra. Viên Thủ Bị run lên la lớn.
Đây là tấu chương gửi cho hoàng thượng, cái dám lớn mật bốc ra, chị không phải là tạo phản sao?
Hán tử bệnh hoạn đọc công văn xong, nói.
Tuần phủ Hồ Nam, xin hoàng đế Thác Đát phái thêm quân tới đánh Bình Tây Dương. Cho dù phái 100 vạn quân tới cũng lại không bị Bình Tây Dương quét sạch hết à.
Vừa nói vừa do tờ công văn lại thành một nắm trong bàn tay. Nói xong mấy câu ấy, xòe bàn tay ra, vô số mảnh giấy vụn lả tả rơi xuống. Quần hùng Thiên Địa Hội thấy nội lực của y như vậy, ai cũng biến sắc, đều nghĩ thầm.
Nghe lời lẽ của y thì dường như là thủ hạ của Ngô Tâm Quế.
Viên Thủ Bị bò dậy, rút yêu đao ra nói.
Người quỷ hoại công văn, dù sao lão tử cũng không sống được rồi, phải liều mạng với ngươi.
Nói xong liền dung đao sấn tới, chém thẳng xuống đầu hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn vẫn ngồi, giương tay trái ra, khẽ đẩy vào bụng dưới Viên Thủ Bị một cái, như bảo y đừng tới quấy rầy. Viên Thủ Bị cánh tay cầm đao, đột nhiên từ từ rũ xuống. Kế đó thân hình nhũng ra, ngồi phịch xuống đất, miệng há hốc, chỉ có thở ra, không có hít vào. Bọn quân sĩ bị đánh ngã đã bò dậy, đứng ở xa xa, có khí không lực, quát tháo vài câu, nhưng không ai dám bước tới cứu trưởng quan. Một bộc phụ bưng một bát than nóng ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hán tử bệnh hoạn nói. Thiếu gia, mời dùng xâm than. Ông già bà già đối với trường náo nhiệt mới rồi, hoàn toàn như không nhìn thấy, không đếm xỉa gì tới, chỉ để ý nhìn xem thần sắc của con trai. Từ Thiên Xuyên hạ giọng nói.
Mấy người này rất tà môn, chúng ta đi thôi.
Cao Ngạn Siêu bước ra tính tiền, cả bọn ra cửa, chỉ thấy bà già bưng bát sâm than, khẽ thổi cho bớt nóng, kề vào miệng hán tử bệnh hoạn cho y uống. Bọn Di Tiểu Bảo ra khỏi thị trấn mới nhao nhao bàn bạc về công phu của hán tử bệnh hoạn. Từ Thiên Xuyên nói.
Thằng khốn ấy! xe rách áo của tên võ quan kia công lực ghê gớm như vậy, thật là hiếm thấy. Y đẩy vào bụng tên võ quan kia một cái trông rất tầm thường, nhưng né tránh đỡ gạt cũng đều rất không dễ. Phòng huynh đệ, người nói nên làm thế nào? Không được đứng cách y ba bước.
Quần hùng ngẫm nghĩ đều thấy có lý. Đối với một cái đẩy đó, bất kể là né tránh hay đỡ gạt, thì ít nhất cũng phải đứng cách y ngoài 3 thước mới làm được, chứ đứng gần hơn thì tránh không thoát, đỡ không nổi. Từ Thiên Xuyên chợt nói,
ta chụp vào cổ tay y.
Nói chưa hết câu đã lắc lắc đầu. Biết với nội lực cao cường của đối phương, thì cho dù có chụp trúng cổ tay y, y lật tay chưởng lại, nắm một cái, thì xương ngón tay cổ tay của mình khó mà giữ được không gãy. Mọi người biết rõ hán tử bệnh hoạn ấy là cùng bọn với Ngô Tam Quế, nhưng thấy y hung dữ đánh người, lại không ai dám ra tay cản trở. Tuy người bị đánh là quan quân Thác Đát, nhưng rốt lại như thế cũng không phải tác phong nghĩa hiệp hàng ngày của mọi người. Trong lòng xấu hổ, không khỏi cục hứng. Bàn tán một lúc, ai cũng im lặng. Đi được vài dặm, chợt phía sau có tiếng gió ngựa vang lên. Hai con ngựa phóng mau tới. Chỗ ấy đã là con đường nhỏ dẫn tới nhà Trang gia, không thể hai ngựa cùng chạy song song. Quần hùng đang bực bội, tuy nghe tiếng gió ngựa rất gấp, nhưng ngoài Phong Tế Trung và Song Nhi thúc ngựa vào vệ đường, thì những người còn lại không ai chịu nhường đường. Trong chớp mắt, hai con ngựa đã phóng tới sau lưng. Quần hùng nhất tề quay đầu, chỉ thấy trên ngựa là hai người bộc dịch của hán tử bệnh hoạn kia. Một tên bộc dịch kêu lên,
thiếu gia, bọn ta xin các vị đợi một lúc, có câu muốn thỉnh với các vị.
Câu này tuy không có gì vô lễ, nhưng ý tứ trong mắt không người không gì rõ hơn. Quần hùng vừa nghe, ai cũng nổi giận. Quyền Trinh đạo nhân quát,
bọn ta có gì gấp không đánh đâu mà chờ, mọi người vốn không quen biết nhau, có gì hay mà hỏi. Là thiếu gia ta dặn như vậy, các vị cứ chờ một lúc là hay, tránh cho mọi người gặp điều bất tiện.
Trong lời lẽ đầy vẻ uy hiếp, Tiền lão bản nói,
chủ nhân của ngươi là thuộc hạ của Ngô Tam Quế phải không? Chủ nhân bọn ta thân phận thế nào, làm sao có thể làm thủ hạ của Bình Tây Dương được? Y không nói Ngô Tam Quế mà gọi là Bình Tây Dương, nhất định là có uy nguyên với Ngô Tặc.
Đúng lúc đó, tiếng bánh xe vang lên, một chiếc xe lớn theo đường phóng mau tới. Tên bộc dịch kia nói,
chủ nhân bọn ta tới rồi.
Quay ngựa lại đón. Lúc ấy nếu quần hùng thúc ngựa phóng đi, thì giống như sợ hán tử bệnh hoạn kia, nên đều kìm ngựa lại chờ. Chiếc xe lớn phóng tới gần, một bộc phụ đánh xe, một bộc phụ khác dán rèm xe. Chỉ thấy hán tử bệnh hoạn kia ngồi giữa, cha mẹ y ngồi phía sau. Hán tử bệnh hoạn kia trừng mắt nhìn quần hùng một cái, hỏi,
tại sao các ngươi điểm quyệt người kia?
Nói xong chỉ Ngô Chi Dinh một cái, hỏi tiếp,
các ngươi lại định đi đâu vậy?
Thanh âm rinh rích, giọng nói 10 phần ngạo nghễ. Quyền Trinh đạo nhân nói,
tột giá cao tính đại danh là gì? Chúng ta vốn không quen biết nhau, nước sông không phạm nước giếng, sao lại quản chuyện không đâu? Bằng vào ngươi thì chưa xứng đáng hỏi tên họ ta đâu. Ta hỏi 2 câu mới rồi, ngươi đã nghe chưa? Ta chưa xứng đáng hỏi tên họ ngươi, thì ngươi cũng chưa xứng đáng hỏi chuyện của bọn ta đâu. Ngô Tam Quế tạo phản tác loạn là một thằng gian tặc lớn, mà ngươi cứ luôn miệng gọi y là Bình Tây Dương, nhất định là đồng đảng. Ta thấy tôn giá đã bệnh vào tới xương, nên về nhà sớm mà chết cho yên lành, khỏi phải cảm lạnh trúng gió ho hắn một mạng.
Trong tiếng hô hô cười rộ của quần hùng thiên địa hội, đột nhiên bóng người chớp lên, chát một tiếng, Quyền Trinh má trái đã bị tát một chưởng rất nặng, kế đó nách trái trúng chưởng, ngã lăn xuống ngựa. Hai đòn này mau lẹ vô luân, đến khi y ngã xuống, quần hùng mới nhìn thấy rõ, người xuất thủ nguyên là bà già. Bà ta 2 chưởng đánh ngã Quyền Trinh xong, 2 chân điểm xuống đất một cái, thân hình bắn lên, lại nhảy trở về ngồi lại trong xe. Quần hùng quát tháo ầm ĩ, cùng xông vào chiếc xe lớn. Hán tử bệnh hoạn chụp vào lưng người bộc phụ, đánh xe, khẽ nhấc lên một cái, đã đổi chỗ cho nàng. Đặt người bộc phụ vào trong xe, mình thì ngồi trên càng xe. Đúng lúc ấy, Tiền lão bản đã giọt tới, song chưởng đập xuống. Hán tử bệnh hoạn một quyền đẩy ra, chạm vào song chưởng của y, nhưng không có tiếng động nào. Tiền lão bản chỉ cảm thấy một luồng cương kình xô tới, thân hình không tự chủ được, lộn nhào 2 cái lật ra ngoài. Lúc 2 chân chạm đất định đứng xuống, đột nhiên 2 gối nhũn ra, lại suýt quỳ xuống. vội dùng sức ngã ngửa ra phía sau mới tránh được cái nhục quỳ xuống trước mặt địch nhân. Tiền lão bản vừa ngã ra, Phong Tế Trung đã xông tới. Hán tử bệnh hoạn kia lại một quyền đẩy ra. Phong Tế Trung không đón đỡ phát quyền của y, chưởng phải giữa đường đổi hướng, đột nhiên chém xuống cổ y. Hán tử bệnh hoạn ủa một tiếng, thấy đối phương võ công cao cường, vô cùng bất ngờ. Ngón cái tay phải bấm vào ngón giữa búng tới chưởng tâm của y. Phong Tế Trung lập tức thu chưởng, cước phải đạp lên lưng con lừa kéo xe. Cao Ngàn Siêu và Phàn Cương chia nhau tấn công hai người Bộc Dịch. Hai người Bộc Dịch thúc ngựa lùi lại, kêu lên:
"Để thiếu gia thu xếp các ngươi."
Hai người Cao Phàn đều nghĩ động thủ với Bộc Dịch của đối phương thì có thắng cũng bất võ. Thấy hai người lui ra chính hợp ý mình, lập tức quay người song song giọt tới tấn công bên trái hán tử bệnh hoạn. Đột nhiên con lừa hí dài một tiếng đổ vật xuống đất, kéo chiếc xe ngã xuống. Nguyên là Phong Tế Trung đạp lên lưng con lừa, dưới chân đã ngầm dẫn kình lực, đạp xuống một cái, đã đạp gãy xương sống con lừa. Hán tử bệnh hoạn kia chân không nhún, người không dương. Trong tiếng hò khúc khắc, đã đứng trên mặt đất. Ông già bà già trong xe mỗi người nhấc một bọc phụ giọt ra. Ba người này hành động tựa hồ không nhanh lắm, nhưng đều rời khỏi xe trước, chiếc xe mới ngã xuống. Tiền lão bản và Từ Thiên Xuyên xông vào ông già bà già. Bà già xua xua tay trái, chỉ qua hán tử bệnh hoạn cười nói:
"Các người qua bên kia mà chơi đùa với con ta."
Ý tứ trong câu nói là bảo hai người qua ăn đòn của con trai bà ta cho y vui vẻ. Từ Thiên Xuyên quyền phải đập xuống đỉnh đầu ông già, chỉ là thấy y tuổi tác đã lớn, tuy biết y võ công không kém, vẫn sợ một quyền ấy đánh chết y, bèn quát lớn: "Xem quyền!" Trên tay cũng chỉ dùng ba thành công lực. Y sau khi lỡ tay đánh chết Bạch Hàng Tùng, gây ra chuyện rắc rối với Mộc Dương Phủ, đã rất tự kiềm chế mình. Ông già kia giương tay chụp tay quyền của y. Ông già tuy thân hình thấp nhỏ, nhưng bàn tay cực kỳ lớn. Chụp được tay quyền của y xong, bèn nói:
"Qua bên kia mà chơi."
Từ Thiên Xuyên tuy tuổi tác nhỏ hơn ông già nhiều, nhưng cũng đã là một lão già râu bạc, mà câu ấy của ông già lại như nói với trẻ con. Từ Thiên Xuyên tay phải dùng sức kéo về, quyền trái đẩy ra. Chiêu Thanh Long Bạch Hổ vốn là chiêu thức hỗ trợ cho nhau. Quyền trái không có ý đánh trúng đối phương thật, chỉ là bức bách địch nhân phải buông tay. Còn nếu đối phương không chịu buông tay, quyền ấy sẽ đập trúng sống mũi. Ông già giương tay đẩy ra một cái, buông tay Từ Thiên Xuyên ra. Từ Thiên Xuyên chỉ cảm thấy một luồng lực đạo rất mạnh xô tới. Lại đúng lúc quyền trái đang dùng sức đánh ra, lực bên phải kéo về phía sau, lực bên trái đẩy về phía trước. Lập tức thân hình xoay mau như con ốc, chuyển tới bên cạnh hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn đang đánh nhau với bốn người Phong Tế Trung, Cao Ngạn Siêu, Phàn Cương, Lý Lực Thế. Thấy Từ Thiên Xuyên xoay tới, vỗ tay cười nói: "Thú thật, thú thật." Quyền cước của bốn người đang như mưa gió đánh tới, mà y vẫn còn có thể thông thả vỗ tay reo cười. Kế giơ tay hất một cái, Từ Thiên Xuyên đột nhiên thay đổi phương hướng, vốn đang xoay về bên phải chợt lại đổi xoay về bên trái, lại xoay mau chuyển về phía ông già. Hán tử bệnh hoạn cười nói:
"Cha, chơi thế này vui lắm, cha lại xoay con ốc ấy qua đây đi."
Quyền Trinh cố gắng xông vào, hán tử bệnh hoạn lập tức cứ tiện tay một kéo một đẩy, một kéo một đẩy, khiến bọn Quyền Trinh, Cao Ngàn Siêu, Phàn Cương, Lý Lực Thế bốn người đều xoay tròn như con ốc. Chỉ có Phong Tế Trung không bị xô đi, nhưng cũng đã khí quyết nhộn nhạo, vội nhảy lui ra ba bước, song chưởng giữ kín môn hộ. Năm vị hào kiệt Thiên Địa Hội xoay tròn không ngừng, định dẫn kình đứng lại, nhưng nó thế nào cũng không đứng lại được. Người nào thế chuyển hơi chậm lại, hán tử bệnh hoạn lại một kéo một đẩy, thế chuyển lại lập tức tăng lên. Tình hình này giống đứa nhỏ xoay đồng tiền trên bàn. Năm đồng tiền xoay tròn trên bàn, đứng thẳng không đổ xuống. Đồng nào xoay chậm lại sắp đổ xuống, đứa nhỏ lại dùng ngón tay khều một cái. Di Tiểu Bảo nhìn thấy chỉ trợn mắt há miệng, kinh hãi không thôi. Song Nhi đứng trước mặt y, lo lắng che chở cho y. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói.
Chúng ta chạy thôi.
Sông Nhi nói. Mau chạy tới Trang Gia.
Đúng, tới Trang Gia rồi á thì đại cát đại lợi. Làm nhà cái thì có thể ăn hết, giết cả ba phương.
Rồi xoay người chạy đi. Sông Nhi kéo Ngô Chi Vinh chạy theo sau. Hán tử bệnh hoạn xoay con ốc đang đến lúc say sưa. Hai ông bà già trên mặt thoáng nét tươi cười đứng nhìn con trai. Bốn người tôi tớ vỗ tay khen hay, đứng ngoài trợ hứng cho thiếu gia. Hán tử bệnh hoạn thấy Phong Tế Trung mã bộ trầm ổn, chưởng trái cao, chưởng phải thấp, ra thế cổ tùng kiều lập, lập tức nghiêng người xông vào, dung tay hất vào vai y. Phong Tế Trung lui một bước, nghiêng vai tránh qua, nhưng không dám ra tay đánh trả. Hán tử bệnh hoạn tức giận nói.
Ngươi là người xấu, không chịu xoay hả?
Rồi lại dung tay hất vào vai y. Phong Tế Trung lại lui lại, không ngờ sau vai trái đột nhiên bị một luồng kình lực mạnh mẽ xô tới, lập tức thân hình không tự chủ được. Trong tiếng cười gian của hán tử bệnh hoạn, lập tức xoay tròn. Vừa định dùng công phu thiên cân trụy đứng lại, lại bị hán tử bệnh hoạn hất mạnh vào lưng một cái, lại xoay nhanh hơn. Ngô Chi Vinh thấy hán tử bệnh hoạn làm khó kẻ đối đầu của mình, đột nhiên xuất hiện sinh cơ. Lúc ấy bước một bước, dấp một cái, đi được vài bước, giả bị trặc chân ngã lăn ra đất. Sông Nhi dùng sức kéo dậy, y cứ không chịu đứng lên. Di Tiểu Bảo cuống lên, sợ y nói ra chân tướng với địch nhân. Tay trái nắm vào hàm y, sử kình bóp mạnh. Ngô Chi Vinh liền há miệng ra. Di Tiểu Bảo rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, rạch vào miệng y một nhát, cắt đứt nửa tấc đầu lưỡi của y. Ngô Chi Vinh đau quá ngất đi luôn.
Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.